Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 74.800 liều vaccine Pfizer đợt 19 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer từ 3 đến 4 tuần.
Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ khai mạc trọng thể vào sáng ngày 8 tháng 12 tại hội trường đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 3874 về việc phân bổ vaccine đợt 19 để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, đợt phân bổ vaccine lần thứ 19 với tổng số 74.880 liều vaccine Pfizer. Vaccine được phân bổ đợt này dựa trên nguyên tắc tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ưu tiên tiêm lần lượt từ khối lớp 12 đến khối 11 và đến khối 10. Tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer từ 3 đến 4 tuần. Số vaccine trên được phân bổ cho các đơn vị cụ thể như sau. Phân bổ 12.610 liều cho thành phố Thái Nguyên, 4.661 liều cho thành phố Sông Công, 13.710 liều cho thị xã Phú Yên, 10.377 liều cho huyện Phú Bình, 4.816 liều cho huyện Định Hóa, 6.833 liều cho huyện Võ Nhai, 4.386 liều cho huyện Phú Lương, 5.218 liều cho huyện Đồng Hỷ, 11.157 liều cho huyện Đại Từ. Phân bổ 1.104 liều cho Bệnh viện A, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện C để tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo đúng đối tượng, số lượng vaccine được phân bổ, thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.
Tính từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến 9 giờ ngày 7 tháng 12, thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận 140 trường hợp nhiễm COVID-19, phát sinh 2 ca so với ngày 6 tháng 11. Các trường hợp phát sinh mới đều là F1 đang cách ly tại các khu cách ly tập trung. Qua truy vết, thành phố đã thực hiện điều tra xác minh được 2.769 trường hợp F1, tăng 46 trường hợp so với ngày 6 tháng 12, 14.351 trường hợp F2, tăng 48 trường hợp so với ngày 6 tháng 12. Thực hiện xét nghiệm trên 29.605 mẫu xét nghiệm, trong đó xét nghiệm nhanh trên 4.000 mẫu, xét nghiệm PCR trên 25.500 mẫu. Hiện có gần 70 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và tại các cơ sở cách ly y tế. Các trường hợp khác đã hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Thành phố cũng đã thực hiện cách ly tại nhà 42 trường hợp F1. Thưa quý vị và các bạn, việc tỉnh Thái Nguyên liên tiếp thành lập 3 bệnh viện điều trị COVID-19 không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận sớm nhất các phương án điều trị mà còn góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Điều này giúp người dân yên tâm hơn về các giải pháp phòng chống COVID-19 và điều trị các ca dương tính SARS-CoV-2 của tỉnh. Bài viết sau của tác giả Nguyễn San đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Các đợt dịch trước đây, Thái Nguyên không có nhiều ca bệnh COVID-19, nên khi xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế thường chuyển thẳng bệnh nhân lên tuyến trên, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Thời gian gần đây, khi những ca nhiễm COVID-19 xuất hiện nhiều hơn, các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội trở nên quá tải, thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân COVID của tỉnh. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch, Thái Nguyên quyết định thành lập các bệnh viện điều trị COVID-19 hạng 2, hạng 3 để kịp thời điều trị các bệnh nhân mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và có bệnh nền hoặc các bệnh lý nặng trên địa bàn tỉnh. Đó là bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, Bệnh viện số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên và Bệnh viện số 3 tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên. Ba bệnh viện này có quy mô tối đa từ 300 đến 500 giường bệnh, với nhiệm vụ chính là tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19, đồng thời chuyển những trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch hoặc có biến chứng cần can thiệp đến tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hoặc bệnh viện khác theo chỉ đạo của tỉnh và ngành y tế để theo dõi và tiếp tục điều trị. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện này đặt dưới sự chủ trì chỉ đạo của Sở Y tế, được ngành y tế hỗ trợ về nhân lực từ các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn khi cần thiết, được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật và phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật theo quy định, được tỉnh xem xét bố trí đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và kinh phí hoạt động. Các bệnh viện cũng được lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch tại khu vực trong, ngoài bệnh viện, không để người bệnh COVID-19 tự ý rời khỏi bệnh viện. Cả ba bệnh viện sẽ được duy trì trên cơ sở thực tế tình hình dịch bệnh của tỉnh và giải thể khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Được biết, bệnh viện số 1 thành lập sớm nhất, ngày 6 tháng 11 năm 2021, hai bệnh viện còn lại thành lập ngày 28 tháng 11 và đi vào hoạt động bước đầu phát huy hiệu quả rất tích cực. Hàng chục bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. Hai bệnh viện còn lại cũng đang tiến hành tiếp nhận bệnh nhân. Các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh trong thời gian tới có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào số lượng cũng như mức độ nặng nhẹ của các ca bệnh trên địa bàn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 12, tại hội trường Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đây là kỳ họp thường lệ, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 52 báo cáo, đề án, chương trình, tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp của tỉnh trình và dự kiến thông qua 36 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể chế các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri trên địa bàn tiện theo dõi, nắm bắt diễn biến kết quả của kỳ họp quan trọng này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp ngày làm việc đầu tiên phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc kỳ họp. Ngoài ra, tất cả các phiên họp tại kỳ họp này sẽ được trung tâm ghi hình phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời trên sóng phát thanh và đăng tải trên website của trung tâm tại địa chỉ http://daithainguyen.vn. Phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 sẽ được chúng tôi truyền thanh trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 12. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tiến tới Đại hội Hội Cựu Chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 6 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh Phường Đồng Quang phối hợp với cấp ủy chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội tổ dân phố 1, tổ chức khánh thành và bàn giao công trình khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời. Sau hơn một tháng thi công, công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm 13 thiết bị tập luyện như tập lưng eo, tập chân đôi, đi bộ trên không, xoay eo và xà đơn được lắp đặt trên vỉa hè tuyến đường thuộc địa phận tổ 1 phường Đồng Quang, có tổng chiều dài 110m với kinh phí là 85 triệu đồng do Hội Cựu Chiến binh phường, nhân dân tổ dân phố 1 cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp. Công trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao thể chất cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tổ dân phố 1, phường Đồng Quang, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở khu dân cư.
Theo kế hoạch, ngày 10 tháng 12 năm 2021 sẽ thông xe kỹ thuật đoạn km 0 cộng 00 đến km 3 cộng 500 thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài để đảm bảo việc thông xe đúng dự kiến. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, ngoài việc trực tiếp vi hành kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư, còn thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời giải quyết những vướng mắc về mặt bằng trong quá trình thi công. Đến nay, các hạng mục nền mặt đường, cống thoát nước, vỉa hè, tuyến kỹ thuật đoạn km 0+000 đến km 3+500 thuộc dự án đường Bắc Sơn kéo dài đã thi công đạt 90% khối lượng công trình. Cầu vượt đường sắt và cầu vượt đường cao tốc thi công đạt 95% khối lượng công trình. Hiện nay, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công nút giao đường Bắc Sơn kéo dài với đường Lương Ngọc Quyến, theo điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Văn Thắng, chỉ huy công trường thi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài, cho biết.
Trong cái thời gian nhà thầu đẩy nhanh cái tiến độ để thông xe kỹ thuật, đấy, lãnh đạo thành phố thì thường xuyên hay xuống công trường, cả ban ngành cũng xuống để thứ nhất là đôn đốc, thứ hai nữa là xử lý những cái vướng mắc tại cái nút giao Lương Ngọc Quyến này. Thành phố cũng rất ủng hộ và tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành những công việc thông xe kỹ thuật.
Với việc chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc và con người, chủ đầu tư cam kết sẽ đảm bảo việc thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập đã tích cực triển khai nhiều chương trình hoạt động nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó không chỉ góp phần giúp người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Cùng với đoàn hỗ trợ đi thăm và tặng bò cho gia đình bà Vũ Thị Phương ở tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, một trong số 2 gia đình thuộc diện khó khăn vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập phối hợp với nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ571-2014 cùng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường trao tặng bò giống sinh sản. Chúng tôi cảm nhận được tinh thần, trách nhiệm của mỗi thành viên trong đoàn hỗ trợ đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dù giá trị con bò giống sinh sản chỉ khoảng 20 triệu đồng, nhưng đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp gia đình bà Phương vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Trước sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, bà Vũ Thị Phương chia sẻ.
Qua đây thì tôi cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các ban ngành, phường, tổ dân phố rồi là nhóm thiện nguyện. Tôi cũng là cố gắng để làm ăn phát triển, để cho cuộc sống nó khá lên.
Nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập luôn tích cực triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Trong đó nổi bật là hoạt động phối hợp với đoàn phường, nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ571-2014 thực hiện sửa chữa nhà ở, nhất là trao tặng 2 bò giống sinh sản cho các hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, hộ nghèo với tổng kinh phí trên 72 triệu đồng. Trao đổi với chị Dương Thị Cúc, đại diện nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ571-2014 được biết. Những năm gần đây, nhóm thiện nguyện Trường Sa đã tích cực phối hợp với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong đó, phường Tân Lập là đơn vị đã có nhiều gắn bó với nhóm, cùng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Chị Cúc cho biết thêm.
Khi đến đây thì chúng tôi thấy cái sự nỗ lực chung tay của các ban ngành của địa phương, từ đồng chí chủ tịch, bí thư và mặt trận, từ tổ dân phố cũng đã chung tay cùng với nhóm thiện nguyện chúng tôi. Đấy là một hoạt động thực sự là ý nghĩa, cũng mong muốn là các gia đình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chia sẻ thêm về dự định trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Đức, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập sẽ cùng với các ban ngành đoàn thể sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện để cùng chung tay giúp đỡ các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Có thể nói, từ việc hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động sửa chữa nhà ở và trao bò giống sinh sản sẽ là bước đệm, là cơ hội để mỗi hộ gia đình có trách nhiệm trong việc chăm sóc, để bò sinh sản, đem lại nguồn sinh kế cho gia đình, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt, phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Thể lệ cuộc thi ảnh và câu chuyện phụ nữ trước bão giông. 1. Đối tượng dự thi. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi công dân Việt Nam. 2. Thời gian dự thi. Thời gian phát động và nhận bài dự thi từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2021. Thời gian bình chọn đến 20 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thời gian chấm giải ngày 16 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022. 3. Mục tiêu cuộc thi. Hướng đến cộng đồng, những người đã chứng kiến các câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ Việt Nam trong phòng chống thiên tai nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 4. Hình thức dự thi. Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện thuyết minh tối thiểu 100 từ với chủ đề về phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Mỗi người tham gia được gửi không giới hạn bài dự thi. Vòng sơ khảo. Ban tổ chức sẽ đăng 50 bức ảnh và câu chuyện lên fanpage Facebook Thiên tai Thế giới để cho độc giả tương tác và bình chọn. Vòng chung kết, ban tổ chức sẽ chọn ra các giải vàng, giải bạc và giải cộng đồng của cuộc thi. 5. Quy chế cuộc thi. Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà ban tổ chức cuộc thi đưa ra và gửi về inbox fanpage Thiên tai Thế giới. www.facebook.com/thiên tai thế giới/email 2.stick.vndma@wru.vn. Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa trên quyết định của ban giám khảo. Những bức ảnh đạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với nhận thức của xã hội về chủ đề phụ nữ trong phòng chống thiên tai. Tác phẩm được giữ nguyên gốc, độc nhất, mang tính sáng tạo và chưa tham dự hay nhận giải tại một cuộc thi nào trước đây. Ảnh trong tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. Tác phẩm có câu chuyện cảm động, mang tính giáo dục hoặc truyền cảm hứng cho cộng đồng. Tác giả có quyền chỉnh sửa tác phẩm dự thi về ánh sáng nhưng không được thay đổi cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. Tác phẩm dự thi phải có sự đồng ý của người xuất hiện trong bức ảnh. Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham gia dự thi và không vi phạm bản quyền của bên thứ ba. 6. Cơ cấu giải thưởng. Giải vàng, phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Giải bạc, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Giải cộng đồng được trao cho bài dự thi của thí sinh không chuyên nhưng có tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Giải bình chọn được dành cho bài dự thi được tương tác, like 1 điểm, comment 2 điểm, share 3 điểm, lớn nhất trên fanpage Thiên tai Thế giới, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868. 0800 996 8868. Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.